chiến thắng lòng ghen tị. Suy niệm tin mừng Matthew chương 20 câu 1 tới 16, trích đọc vào Chủ nhật thứ 25 thường niên. Cuối ngày, những người thợ vườn nho đi làm từ sáng sớm đã được chủ trả tiền công đúng như thỏa thuận, không thiếu một hào. Thế nhưng họ vẫn không hài lòng, lại còn lẩm bẩm kêu trách chủ vườn đã cho những người đến làm sau được hưởng đồng lương bằng họ. Họ tỏ ra bất bình và ghen tị với các đồng nghiệp chỉ vì những người này ít tốn mồ hôi hơn mà cũng được hưởng tiền công bằng mình. Lòng ghen tị đã xuất hiện từ khởi thủy loài người. Cain ghen tị với Abel chỉ vì lễ vật của Abel được Chúa thương chấp nhận, còn lễ vật của anh thì bị Thiên Chúa khước từ. Lòng ghen tị đã xui khiến Cain đánh chết đứa em thân yêu. Lòng ghen tị sục sôi trong lòng vua Saul khi David chiến thắng Goliath và đập tan quân thù, nên dân chúng ca tụng David hơn cả vua, khiến vua Saul lùng sục David tận thâm sơn cùng cốc, quyết hạ sát cho bằng được vị anh hùng kiệt xuất này. Samuel quyển thứ nhất chương 17 câu 18. Qua trang tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu phê phán những người biệt phái vì họ đã ghen tị với những người thu thuế và tội lỗi, chỉ vì những người này được Chúa Giêsu yêu thương và tiếp đón. Người ta không muốn cho kẻ khác trội hơn mình, và thậm chí không muốn cho người khác bằng mình. Ai cũng muốn mình nổi bật hơn, chói sáng hơn, vinh quang hơn người khác. Khi khát vọng này không được thỏa mãn, và nhất là khi thấy người khác thành công, thắng lợi hơn mình, thì lòng ghen tị phát sinh. Lòng ghen tị làm xấu đi những tương quan tốt đẹp giữa anh em, bạn bè. Lòng ghen tị còn xui khiến người ta làm hại nhau, làm cho xã hội chậm tiến và kém phát triển. Làm sao dập tắt được lòng ghen tị? Muốn thoát ra khỏi sự khống chế của lòng ghen tị, chúng ta cần nhận thức hai điều này. Thứ nhất, sự thành công của người khác luôn mang lại lợi ích cho chúng ta. Thế giới này cần phải có nhiều người tài giỏi hơn bạn và tôi, càng nhiều càng tốt. Nếu ai cũng chỉ có khả năng bằng bạn và tôi thôi, thì làm gì có máy bay, có tivi, có điện thoại di động và máy tính. Xã hội này cần phải có nhiều người giàu có hơn bạn và tôi. Nếu ai cũng nghèo như bạn và tôi, thì lấy đâu ra vốn để đầu tư và phát triển? Và thế là quốc gia còn lâu mới thoát cảnh lạc hậu nghèo nàn. Vậy thì hãy mừng vui vì có nhiều người trỗi vượt hơn ta, vì sự thành công và phát triển của họ sẽ mang lại lợi ích cho bản thân ta cũng như cho xã hội. vai, tất cả mọi người làm nên một thân thể. Thánh Phaolô dạy rằng, tuy có nhiều bộ phận trong cơ thể như tim, gan, phổi, nhưng tất cả những bộ phận ấy đều liên kết với nhau để làm nên một thân thể thế nào, thì tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Và trong thư Corinto, thư Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô lặp lại chân lý này. Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Đây là một sự thật hết sức quan trọng. Tất cả mọi người đều liên đới mật thiết với nhau. Mỗi cá nhân như là một tế bào, hay như là một bộ phận trong một thân thể lớn lao là nhân loại. Người này như là quả tim, người kia như là buồng phổi, được nối kết với nhau làm nên một thân thể. Vì thế, sự thành công của người này sẽ mang lại lợi ích cho người kia. Do đó, thay vì ghen tị trước những thành công của người khác, ta hãy vui mừng hân hoan vì sự thành công của họ đem lại nhiều lợi ích cho ta và cho toàn thể mọi người. Vì thế, thay vì buồn phiền khi có nhiều anh chị em, bè bạn chung quanh trỗi vượt hơn ta, ta hãy thành thật chúc mừng vì nhờ thế đất nước này sẽ được tiến bộ hơn, văn minh hơn.